Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 25 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Sakpo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Yangon, Myanmar, về những vấn đề nổi bật của nước này trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tháng 11 sắp tới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, đời sống gia đình gương mẫu của ông bà Ulisse và Lelia Amendo Lagine, đôi vợ chồng đang được giáo hội tiến hành hồ sơ tuyên thánh. Cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tội rối đạo hay lạc giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra những câu trả lời mau lẹ và hữu hiệu cho vấn đề khí hậu thay đổi và bảo tồn hồng ân quý giá là nước uống cho các thế hệ mai sau. Lập trường của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc trong sứ điệp tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh về nước và khí hậu, tổ chức tại tòa đô sảnh Roma sáng ngày 23 tháng 10 vừa qua. Hội nghị do Bộ Môi trường và Bảo vệ lãnh thổ của Italia tổ chức, với sự cộng tác của Ủy ban Kinh tế cho Âu Châu thuộc Liên Hiệp Quốc và một số cơ quan quốc tế khác. Tham dự hội nghị có nhiều đại diện của các lưu vực sông ngòi quan trọng nhất trên thế giới thuộc năm châu. Các cuộc thảo luận xoay quanh những đe dọa đối với tương lai của nước uống, đang bị đe dọa vì sự thay đổi khí hậu thường xuyên và mạnh mẽ hơn, với những hậu quả bi thảm là nạn lụt lội, hạn hán và phá hủy hệ thống sinh thái. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong rằng sự dấn thân chung để cộng đồng quốc tế ý thức về những vấn đề khẩn cấp của các lưu vực sông ngòi quan trọng nhất trên thế giới, không những đi tới những giải pháp thực hành, nhưng còn cho thấy nhu cầu phải có một lối tiếp cận ngày càng bao gồm sự thăng tiến, phát triển và phổ biến một nền văn hóa chăm sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Đấng Tối Cao cho các tham dự viên để họ khôn ngoan và kiên trì dấn thân để gây ý thức rộng lớn hơn đối với căn nhà chung của chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong có một hàng ngũ lãnh đạo mới trên thế giới, nhạy cảm đối với những vấn đề luân lý, đạo đức để đương đầu với những thách đố tương lai. Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng 10 vừa qua dành cho phái đoàn 30 người thuộc Đại học Tel Aviv của Israel do giáo sư viện trưởng hướng dẫn. Đức Thánh Cha nói, đứng trước cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và những xung đột giữa các thế hệ, thế giới chúng ta cấp thiết cần phát triển một nền văn hóa khôn ngoan để đào tạo các vị lãnh đạo có khả năng mở ra những con đường mới. Vấn đề ở đây là phát huy một sự phát triển nhân bản toàn diện, coi con người trong tất cả mọi chiều kích, và điều này cũng đặc biệt để ý tới những người dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, khoa học và sự khôn ngoan phải tiến bước với nhau. Sự khôn ngoan ở đây hiểu theo nghĩa kinh thánh, có nghĩa là một sự phân định giữa thiện và ác. Sự khôn ngoan này giúp hòa hợp giữa lối tiếp cận kỹ thuật khoa học với thuyết nhân bản, vì xét cho cùng sự tìm kiếm điều thiện và chân lý là một. Đại học công lập ở Tel Aviv hiện có gần 30.000 sinh viên và là đại học lớn nhất của Israel. Từ 3 năm nay có chương trình trao đổi giữa các đại học giáo hoàng và các đại học của Israel. Theo báo Haaretz của Israel, Tòa Thánh cũng đề nghị với Đại học Tel Aviv tham gia một ủy ban hỗn hợp làm việc để làm sáng tỏ thái độ của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đối với cuộc diệt chủng Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai.
Pordenone, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cho biết bản câu hỏi phổ biến trên mạng để tham khảo ý kiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm tới về giới trẻ đã được nhiều người trẻ hưởng ứng. Trong cuộc gặp gỡ tổ chức tại Pordenone, Italia, từ ngày 16 đến 22 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Baldisseri nói rằng, bản câu hỏi trực tuyến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã được gần 149.000 người thăm viếng và có hơn 65.000 người trả lời. Ngoài ra, có khoảng 3.000 bạn trẻ gửi địa chỉ điện thư để được thông tin về kết quả cuộc tham khảo ý kiến. Hầu hết các bạn trẻ đều ghi thêm lời cảm ơn và một vài suy tư. Trong cuộc gặp gỡ tại thành phố Pordenone ở mạn đông bắc Italia, Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã thuyết trình về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục hành trình tiến về Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Panama vào năm 2019. Đức Hồng Y đề cao sự tham gia góp ý của giới trẻ, sự đóng góp của họ thật là quan trọng để những kết luận mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đạt được tương ứng thực sự với thực tại trong giáo hội và xã hội. Nếu không, đó chỉ là kiến tạo một lâu đài đẹp đẽ trên không chẳng có ai ở, vì người trẻ không nhận thấy vai trò của họ trong cơ cấu của lâu đài ấy.
Brasilia, giáo hội công giáo tại Brazil tố giác sự gia tăng bạo lực chống lại các thổ dân bản xứ và cộng đoàn quốc tế hầu như dửng dưng đối với thảm trạng này. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh ra ngày 21 tháng 10 vừa qua đưa tin, theo phúc trình mới nhất của Hội đồng Truyền giáo Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Brazil vừa được công bố tại thủ đô Brasilia trong năm 2016, có 118 thổ dân bị giết, 106 người tự tử và 735 trẻ em chết yểu. Những con số này cho thấy sự thất bại trong chính sách của nhà nước Brazil nhắm bảo vệ các nhóm dân thiểu số, đứng trước sự chiếm đất của các đại điền chủ và các công ty nông nghiệp nơi các vùng đất của thổ dân. Quyền lợi của các điền chủ và công ty này ngày nay được sự bênh vực của những người gọi là duy nông thôn, là những người có ảnh hưởng lớn về chính trị.
Đức cha Roque Paloski, Tổng giám mục Porto Velho, Chủ tịch Hội đồng Truyền giáo Thổ dân Brazil, cho biết, tại bang Rondônia, ngoài nạn kỳ thị chủng tộc còn thịnh hành trong xã hội Brazil, còn có nạn bất bao dung do nhiều đại diện các tổ chức chính quyền sách động, tạo nên những đe dọa và nạn bạo hành ngày càng tàn bạo đối với các thổ dân bản xứ. Những kẻ coi rẻ các quyền hiến định của thổ dân thì cũng cố tình khuyến khích các nông dân dùng bất kỳ phương thế nào để ngăn cản các sáng kiến của cộng đoàn thổ dân, tước đoạt tài sản và chà đạp các quyền của họ. Phúc trình của Hội đồng Truyền giáo Thổ dân Brazil cũng tố giác sự cắt giảm nhiều các khoản tài trợ do Quỹ Quốc gia về Thổ dân, gọi tắt là FUNAI, là cơ quan của chính phủ Brazil có nhiệm vụ bênh vực các quyền của thổ dân như được quy định trong Hiến pháp năm 1988. Tài trợ cho Viện Quốc gia về việc định cư và cải cách điền địa, gọi tắt là INCRA, cũng bị cắt giảm. Viện này có nhiệm vụ tái phân phối cho các tiểu nông dân và các cộng đoàn thổ dân những đất đai đã bị người khác chiếm đoạt bất công.
Ninive, mặc dù lực lượng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq đã bị đánh bại, nhưng các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive còn bị đe dọa và chưa được một khung cảnh an bình. Hiện nay, vùng bình nguyên Ninive, nơi có nhiều tín hữu Kitô tị nạn hồi hương trong những tháng qua, đang ở trong tình trạng căng thẳng cao độ giữa chính phủ trung ương của Iraq và chính quyền miền Kurdistan, chủ trương độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25 tháng 9 vừa qua. Đức Thượng phụ Sako, giáo chủ công giáo Kande, đã viết thư cho Tổng thống Fuad Masum của Iraq để kêu gọi ưu tiên bảo vệ con người trước khi bảo vệ các giếng dầu hỏa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Benham Benoka sống tại thành phố Ankawa, miền Kurdistan, Iraq, cho biết, sự lo sợ lan rộng nơi các tín hữu Kitô, họ luôn cảm thấy bị nguy hiểm và không còn gia cư để trở về. Cả các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive cũng cảm thấy rất nguy hiểm, nhất là trong tình trạng hiện nay, một quân đội này thế chỗ quân đội khác. Cha Benoka cũng cho biết, tình hình tại thành phố Mosul tuy đã được giải phóng khỏi lực lượng Hồi giáo IS, nhưng vẫn còn rất trầm trọng. Trong một số trường hợp, các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa khi họ trở về thành Mosul mới được giải phóng.
Cracovia, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, nói rằng Thánh Gioan Phaolô II có thể trở thành bổn mạng mới của Âu Châu. Đức Hồng Y Dziwisz từng là bí thư riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong gần 40 năm trời. Tuyên bố nhân dịp lễ kính thánh nhân hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nói, trong lúc đại lục Âu Châu chúng ta bị khủng hoảng sâu đậm, cần nới rộng nhóm các thánh bổn mạng. Đức Hồng Y de Jesuis đã chủ sự các buổi lễ kéo dài 3 ngày để mừng kính Thánh Gioan Phaolô II. Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa thủ đô Warsaw, phong trào công giáo tiến hành Ba Lan đã chính thức nhận Thánh Gioan Phaolô II làm bổn mạng và quyết tâm chăm chỉ tuân theo giáo huấn của ngài.
Warsaw, Đức cha Wojciech Polak, tổng giám mục giáo phận Nisno là giáo phận cổ kính nhất của Ba Lan, tuyên bố sẽ cấm linh mục nào tham gia các cuộc biểu tình chống di dân. Đức tổng giám mục Polak đưa ra lời tuyên bố trên đây giữa lúc Ba Lan đang trải qua một thời điểm đặc biệt tế nhị. Ba Lan dưới sự lãnh đạo của đảng Luật pháp và Công lý do ông Jaroslav Kaczynski hướng dẫn, từ chối không chấp nhận số người di dân và tị nạn, đổ bộ lên Italia và Hy Lạp do Liên hiệp Âu Châu phân phối cho các nước trong Liên hiệp. Nhiều người trong dư luận tại Ba Lan cũng không muốn đón nhận những người di dân, dù hàng giáo phẩm công giáo tại đây đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi chính phủ. Đức Tổng giám mục Polak nói, nếu tôi được tin về những cuộc biểu tình phản đối chống người tị nạn và có linh mục nào của tôi tham gia, thì câu trả lời của tôi sẽ mau lẹ. Linh mục nào tham gia các cuộc biểu tình ấy sẽ bị cấm thi hành chức vụ thánh. Trong tư cách là người chịu trách nhiệm về giáo phận, tôi không có phương thức nào khác. Trong trường hợp có những linh mục minh nhiên ủng hộ như thế, tôi phải hành động tức khắc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe một số nhận định của Đức Hồng Y Jacques Le Bon, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Yangon, Myanmar, về những vấn đề nổi bật của nước này trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tháng 11 sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã chính thức thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm nay. Từ những tháng gần đây, Myanmar được dư luận quốc tế chú ý rất nhiều, trước hết vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước có đa số dân theo Phật giáo, và tiếp đến là vì cuộc khủng hoảng liên quan đến người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Do cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar và các chiến binh của nhóm thiểu số này, hàng trăm ngàn người Rohingya phải rời bỏ Myanmar, chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh lánh nạn. Tình cảnh của họ hết sức bi đát dù Bangladesh đã mở cửa đón tiếp họ. Cộng đồng quốc tế lên án Myanmar về sự bất bao dung với các cộng đồng thiểu số và đặc biệt lên án bà Aung San Suu Kyi, người đã nhận giải Nobel Hòa bình. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng về tình hình của người Hồi giáo Rohingya. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu Đức Thánh Cha có lên tiếng về vấn đề nóng bỏng này khi thăm Myanmar vào cuối tháng 11 hay không? Hoặc Đức Thánh Cha có gặp những người tị nạn Rohingya ở Bangladesh không? Lập trường của giáo hội là bên vực và trợ giúp những người bị bắt hại. Đức Hồng Y Jacques Le Bon, Tổng giám mục Yangon của Myanmar, cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với người thiểu số, và Ngài hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một chúc lành, bên vực quyền của các nhóm thiểu số và cả bà Aung San Suu Kyi. Đức Hồng Y đánh giá cao vai trò lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi và bày tỏ sự thông cảm với bà trước tình trạng phức tạp tế nhị của Myanmar, và kêu gọi thế giới tiếp tục ủng hộ bà trong vai trò lãnh đạo và xây dựng Myanmar thành một quốc gia hòa bình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý kiến của Đức Hồng Y Jacques Bo được trình bày trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Thưa Đức Hồng Y, vị thế của Myanmar hiện giờ ở đâu sau những thay đổi lớn xảy ra gần đây?
Myanmar đang ở ngã ba của lịch sử. Hành trình hướng tới nền dân chủ của chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều có quyền và tự do hơn. Chúng tôi tự hào là công dân của quốc gia Myanmar vĩ đại này. Chúng tôi tự hào là một đất nước may mắn dồi dào tài nguyên. Đây là một vùng đất vàng. Giấc mơ của chúng tôi là thông qua hòa bình, làm cho nó trở thành vàng cho mọi người. Hòa bình là điều tốt lành trên hết và lớn lao. Trẻ em và thanh thiếu niên sẽ được hưởng lợi từ kết quả của hòa bình. một nước Myanmar mới về hòa bình và thịnh vượng là có thể. Chúng tôi là một quốc gia gồm 7 nhóm dân tộc lớn và 135 dân tộc thiểu số. Mỗi người trong chúng tôi tô điểm cho quốc gia của chúng tôi như những bông hoa đầy màu sắc của một khu vườn rộng lớn. Người dân Myanmar bây giờ phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình, nhà nước và quốc gia.
Trong những tháng gần đây, thế giới chú ý đến Myanmar vì cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya. Thưa Đức Uy, ngài nghĩ gì về vấn đề này?
Đúng thế. Những sự kiện gần đây trong nước liên quan đến người Rakhine đã làm cho đất nước này trở lên trung tâm của sự chú ý, đặc biệt là những người bạn của Myanmar đã ủng hộ, giúp đỡ cho bà Aung San Suu Kyi đã bị thất vọng về các sự việc xảy ra. Mọi người trên thế giới muốn tư vấn cho Myanmar. Tại thời điểm này, chúng tôi cần phải đứng bên nhau, chúng tôi cần nhìn tốt về nhau, chúng tôi cần phải nói với thế giới rằng chúng tôi có sự can đảm đạo đức và năng lượng để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi cần nói với thế giới, một nước Myanmar mới rộng lượng và hy vọng đang nổi lên và thế giới không cần phải lo lắng về đất nước này. Chúng tôi cần phải nói với thế giới rằng chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp bất bạo động để đấu tranh cho nền dân chủ của chúng tôi và chúng tôi là một quốc gia được thấm nhuần những đạo lý vĩ đại của Đức Phật, Đấng đã dạy từ bi đối với tất cả mọi người. Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi và nói rằng bà ấy vẫn tiếp tục là niềm hy vọng của hàng triệu người cần sự phát triển, công lý và hòa giải của con người. Bà đã hy sinh rất nhiều cho quốc gia và nền dân chủ này. Bà đã vượt qua những bi kịch cá nhân để đảm bảo mang lại hòa bình và thịnh vượng cho quốc gia này. Quốc gia này đang mắc nợ những hy sinh của bà Aung San Suu Kyi và hàng ngàn người khác và về vị thế của chúng tôi hiện nay. Cánh cửa của quốc gia này đã được họ mở ra.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đánh giá bà Aung San Suu Kyi thế nào?
Bà ấy không bao giờ tìm kiếm bất kỳ giải thưởng nào. Nhiều tổ chức đã tìm trao giải thưởng cho bà. Giải thưởng duy nhất bà ấy tìm kiếm là giải thưởng của cuộc bầu cử và đông đảo người dân Myanmar đã bỏ phiếu chọn bà là lãnh đạo của họ. Không ai có thể tước đi được giải thưởng đó từ bà ấy. Và cũng không ai có thể lấy đi tình yêu và lòng cảm mến của người dân Myanmar dành cho bà. Trong đôi tay mỏng manh của bà giữ ước mơ của hàng triệu người, bà đã làm được rất nhiều điều trong thời gian ngắn. Thông qua các kỳ hội nghị ở Panglong, bà đã đưa tất cả các nhóm chiến binh cùng dưới một mái nhà. Đây không phải là một thành tựu nhỏ. Khi bà tiếp quản chính phủ, vấn đề không hề dễ, nhưng bà đã xem hòa bình là ưu tiên của bà. Ngay cả với bang Rakhine, bà bắt đầu quá trình xác minh. Bà chỉ định ủy ban Kofi Annan và đã bổ nhiệm một ủy ban để thực hiện các khuyến nghị. Bà không thể thay đổi lịch sử chỉ trong 18 thánh lãnh đạo. Thế giới cần hiểu điều này và hỗ trợ cho chính phủ của bà.
Thưa Đức Hồng Y, vậy đâu là tương lai của đất nước Myanmar?
Dưới thời bà Aung San Suu Kyi, chúng tôi đang trên đường đi tìm vinh quang nhanh chóng. Không ai có thể ngăn nổi Myanmar đạt tới vinh quang. Chúng tôi là tương lai. Tất cả các nước giàu trên thế giới không có dân số trẻ như chúng tôi. 40% dân số nước này dưới 30 tuổi. Chúng tôi sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ trong 10 năm, mặc dù tất cả kẻ thù của chúng tôi đều muốn thấy đất nước này trở lại những ngày đau khổ. Có một bình minh mới của hy vọng và một sự háo hức mới để xây dựng quốc gia này. Có một chiến dịch đang diễn ra bên ngoài đất nước chúng tôi, nói rằng người Myanmar không có lòng cảm thông thương xót. Tôi muốn nói với thế giới, lòng từ bi là tôn giáo phổ biến của người dân Myanmar. Hãy đến và nhìn xem sau mỗi thiên tai. Người dân của chúng tôi trao tặng mọi sự cho người đau khổ. Khi họ không có tiền, họ sẽ ngay lập tức giúp bằng công việc. Đất nước chúng tôi thực hành từ bi khi người dân đau khổ.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các thách đố chính đối với Myanmar?
Trong các thách đố hiện nay, tôi nghĩ đến hàng triệu người trẻ Myanmar đang làm việc ở nước ngoài trong tình trạng như nô lệ. Họ là nạn nhân của những kẻ buôn người. Một vấn đề nảy sinh từ sự nghèo khổ. Không có hòa bình nếu không có công bằng kinh tế. Trên 40% dân số của chúng tôi là người nghèo. Cũng cần có sự công bằng về môi trường, điều cần thiết cho hòa bình. Phần lớn các xung đột với các sắc tộc thiểu số xuất phát từ việc phân chia tài nguyên.
Thưa Đức Hồng Y, những nguyện vọng hiện nay của đất nước Myanmar là gì?
Ngày nay chúng tôi cầu nguyện cho công bằng kinh tế và công bằng về môi trường. Phật giáo nói về chia sẻ, bảo vệ thiên nhiên và sống một cuộc sống thanh bình. Tôi đến từ một truyền thống Kitô giáo. Truyền thống Kitô giáo bắt nguồn từ truyền thống Do Thái. Lời chào trong các tôn giáo này là Shalom. Shalom nghĩa là hòa bình. Hồi giáo có Salam cũng nghĩa là hòa bình. Không một tôn giáo nào nói về hận thù. Những kẻ nói về hận thù nhân danh tôn giáo là những kẻ thù thực sự của tôn giáo đó. Tôn giáo không cần sự bảo hộ của những người mua bán thù hận. Cầu nguyện trên môi và tình yêu trong trái tim chúng ta. Mỗi năm, hàng ngàn người đến từ xa xôi để nhìn thấy những người dân của chúng tôi, để chiêm ngưỡng ân sủng và hòa bình mà họ sống trong các thành phố và làng mạc của chúng tôi. Hãy để hình ảnh đó tiếp tục lớn lên.
Nhưng thưa Đức Hồng Y, Myanmar thường gặp nhiều vấn đề liên quan đến các tôn giáo. Đức Hồng Y nhận định thế nào về vấn đề này?
Tôn giáo không phải là nguyên nhân của xung đột. Tôn giáo là công cụ xây dựng hòa bình. Đất nước này là một đất nước thiêng liêng với 500.000 sư thầy và 70.000 sư cô. Kitô hữu cũng có hơn 2.800 linh mục và nữ tu. Người dân của chúng tôi có đời sống tôn giáo sâu sắc. Hòa bình là lời cầu nguyện của họ mỗi ngày. Chúng ta cần hòa bình trong mọi chiều kích. Đức Giáo hoàng Francisco, người sẽ đến vùng đất này, luôn luôn nói đến hòa bình qua sự công bằng. Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải làm việc vì công bằng. Ngược lại với hòa bình, không phải là chiến tranh. Chiến tranh là hậu quả của hận thù. Hận thù phá hủy sự thanh thản của tâm hồn, trái tim và linh hồn của chúng ta. Người dân Myanmar cam kết gieo trồng tình yêu. Tình yêu sẽ mang lại niềm vui và thanh thản cho mỗi người trong chúng ta và đất nước này. Hận thù chỉ có thể được khắc phục bằng tình yêu. Hận thù và ngôn từ thù hận không có chỗ trong bất kỳ tôn giáo nào. Kitô giáo rao giảng tình yêu cho kẻ thù. Đức Phật đã thúc giục các đệ tử của mình đừng gây hại bởi những tư tưởng bạo lực. Tôi mời gọi tất cả mọi người Myanmar hãy chữa lành đất nước chúng ta. Quốc gia của chúng ta thương tổn về những vết thương sâu sắc của chia rẽ và thù hận. Chúng ta không còn có thể kéo dài những vết thương này nữa, nhưng chúng ta phải đi trước. Sự tha thứ là phương tiện chữa lành. Chúng ta hãy tha thứ cho chính chúng ta và tha thứ cho nhau. Sự tha thứ là quyết định của ý chí. Chúng ta hãy tha thứ cho chính mình trước tiên. Chúng ta thấy sự sẵn lòng tha thứ của những người đã phải đau khổ nhiều trong 60 năm qua. Tôi cầu xin những kẻ phạm tội hãy tin tưởng vào sự tha thứ.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại đời sống gia đình gương mẫu của ông bà Ulysses và Lelia Amendolagine, đôi vợ chồng đang được giáo hội tiến hành hồ sơ tuyên thánh.
Hôn nhân chắc chắn là một trong những ơn gọi cao quý và lớn lao nhất, như hôn nhân hướng dẫn các đôi vợ chồng trở nên thánh. Ông bà Ulysses và Lelia Amendolagine đã phát biểu rất rõ ràng điều này. Sự hiện diện sống động và hiệu lực của Thiên Chúa trong sự kết hiệp của họ là bí mật của sự trung thành với nhau, không thể phân chia của họ, là bí mật của sức mạnh để đối diện với những phấn đấu hằng ngày để sinh tồn, và của niềm vui rạng ngời để lan truyền ánh sáng và hy vọng của Chúa Kitô trong gia đình và trong xã hội. Đó là lời của tác giả Luca Pasquale giới thiệu cho cuốn sách Một gia đình được tin mừng hướng dẫn, kể lại câu chuyện của đôi vợ chồng Ulysses và Lelia Amendolagine. Ông Ulysses sinh năm 1893 tại Salerno, miền Nam Italia. Còn bà Lelia sinh cùng năm tại Potenza. Năm 1929, họ đã gặp gỡ và quen biết nhau ở Roma. Ngoài những nét hấp dẫn của riêng mỗi người, Ulysses và Lelia còn tìm thấy điểm chung là đức tin sâu sắc và ước muốn xây dựng một gia đình Kitô giáo. Một năm sau đó, ngày 29 tháng 9 năm 1930, họ làm lễ thành hôn tại giáo xứ Thánh Teresa do các cha dòng Cát Minh nhập phép phụ trách. hai vợ chồng đã nhanh chóng trở thành những thành viên tích cực của giáo xứ. Ông Ulysse gia nhập dòng Ba Các Minh, còn bà Lelia thì trở thành thành viên của huynh đoàn Đức Mẹ Các Minh. Gia đình của ông bà nhanh chóng được nhân rộng với sự chung sống của cha mẹ và một số anh chị em của hai người. Tuy thế, Lelia đã là người phụ nữ đảm đang, sắp đặt công việc gia đình với sự hiền diệu và khả năng quản lý. Bà Lelia và chồng siêng năng cầu nguyện với nhau, mỗi sáng trước khi bắt đầu ngày mới và mỗi tối. Sau khi kết thúc một ngày, hai vợ chồng cùng quỳ ở chân giường của họ và cầu nguyện. Năm 1931, đứa con đầu lòng Leonardo của ông bà ra đời, và sau đó là bốn người con khác. Ông bà đã đón nhận các con như những món quà của Chúa ban và nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc các con về đời sống nhân bản và tôn giáo, luôn trao đổi với các giáo lý viên của các con, theo dõi việc học của các con khi ở trường và khi có thời gian rảnh rỗi. Hai con trai trong số năm người con của ông bà, Giuseppe, trở thành linh mục dòng Các Minh với tên gọi Raffaele, và Roberto thì trở thành linh mục của giáo phận Roma. Ông bà Ulysse và Lelia cũng cởi mở và phát triển các mối quan hệ với người khác, sẵn sàng giúp đỡ với sự tôn trọng và lòng quảng đại bất cứ ai cần đến họ, về vật chất cũng như tinh thần. Họ đã sống cuộc sống như thế trong những năm khó khăn của Thế chiến thứ hai. Cả hai ông bà đã sống đức tin cách đơn giản nhưng mạnh mẽ. Lòng tín thác vào Thiên Chúa quan phòng của ông bà gia tăng ngay cả khi sống trong sự thiếu thốn những thứ cơ bản nhất để sinh tồn. Sức mạnh của ông bà chính là cầu nguyện chung, thánh thể và sự trông cậy vào Đức Trinh Nữ Maria. Họ sẵn sàng dâng các con cho Chúa trong đời tu trì, ngay cả khi gặp sự phản đối của họ hàng. Trước ngày con trai Giuseppe bước vào đời sống tu trì, bà Lelia đã viết cho cậu: trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, con phải luôn tìm kiếm nước thiên đàng. Thiên Chúa biết ai thích hợp cho đời linh mục hay đời sống giáo dân. Con cần để cho Chúa làm. Khi bị ung thư màng ruột, bà Lelia dẫn phó thác cho sự gìn giữ của Đức Mẹ Maria, và bà đã qua đời ngày 3 tháng 7 năm 1951 trong sự che chở của Đức Mẹ, sau 2 năm chịu đau bệnh. Năm 1955, ông Ulysse cũng ngã bệnh, và sau những năm chịu đựng đau khổ, cô độc với đức tin anh hùng, ông qua đời ngày 30 tháng 5 năm 1969 trong sự chiêm ngắm Thiên Chúa và trong cánh tay của Thánh nữ Teresa, sau khi đã được đón nhận các bí tích sau cùng do hai người con linh mục trao ban. Ngày 18 tháng 6 năm 2004, Đức Hồng Y Carmelo Ruini, giám quản Roma lúc đó, đã khai mạc tiến trình điều tra phong chân phước cho hai ông bà, trước sự hiện diện của bốn người con còn sống là Teresa, Francisco, cha Giuseppe và cha Roberto. Theo Đức Hồng Y, sức mạnh bền chặt của mối liên kết vợ chồng không thể chia cắt được của ông bà Ulysse và Lelia được đâm rễ từ bí tích hôn nhân. Sự trung thành với ơn gọi hôn nhân và giáo dục con cái trong đời sống Kitô giáo và gương sống chịu đựng gian khổ đau đớn của họ dưới ánh sáng của đức tin sâu sắc và sự dấn thân của gia đình trong việc tham gia tích cực vào đời sống giáo xứ là gương mẫu của đời sống hôn nhân. Cuộc điều tra ở cấp giáo phận đã kết thúc ngày 24 tháng 5 năm 2011. Đôi vợ chồng đã được tuyên phong lên hàng Tôi Tớ Chúa, và án phong chân phước vẫn đang được tiến hành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tội Rối Đạo Hay Lạc Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi thế kỷ 13 ở miền nam nước Pháp, có lạc giáo Qatar hay cũng được gọi là lạc giáo Albigeois hoành hành, gây khó khăn rất lớn cho giáo hội. Lạc giáo này theo chủ thuyết nhị nguyên và cho rằng vũ trụ do hai nguyên lý thiện và ác tạo nên. Linh hồn và những gì thiêng liêng đều do nguyên lý thiện điều khiển, còn thể xác và những gì là vật chất đều do nguyên lý ác chi phối. Áp dụng chủ thuyết trên đây vào lĩnh vực tôn giáo, Lạc giáo Kata cho rằng Chúa Giêsu chỉ là một nghĩa tử của Thiên Chúa chứ không phải là Thiên Chúa thực. Ngài không có thân xác thực sự, không ăn, không uống, không chịu đau khổ được, vì thân xác đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Ngoài ra, Lạc thuyết Kata lên án hôn nhân như một điều xấu xa, và chủ trương loại trừ xã hội và cả giáo hội hữu hình nữa. Thánh Đa Minh là người đã hăng say tìm cách hoán cải những người theo Lạc giáo Ambija. Một hôm, Thánh Nhân khuyên một người rối đạo thuộc Lạc giáo này hãy trở về với giáo hội. Nhưng anh ta cho biết sở dĩ anh theo Lạc giáo là vì những người này chu cấp cho anh đủ mọi phương tiện tài chánh để sinh sống. Do lòng từ bi bác ái thúc đẩy, Thánh Đa Minh đã quyết định tự bán mình làm nô lệ để có phương tiện giúp người rối đạo kia ra khỏi tình trạng lầm than của linh hồn anh. Nhưng may thay, Chúa đã xui lòng cho một tín hữu giàu có giúp đỡ để người Lạc giáo kia trở về với giáo hội, và Thánh Đa Minh không phải bán mình làm nô lệ. Nhờ đó, Thánh Nhân đã thành lập dòng anh em thuyết giáo sau này và đã chiến thắng Lạc giáo Kata. Lạc giáo hay tội rối đạo quả thực là một trong những tội trầm trọng nhất đi ngược với đức tin. Giáo luật hiện hành xếp tội này ngang hàng với tội bội giáo. Thực vậy, trong khoản số 751, giáo luật định nghĩa gọi là lạc giáo khi cố chấp phủ nhận sau khi đã chịu phép rửa tội, hay là nghi ngờ một phần chân lý phải tin nhận theo đức tin thần linh và công giáo. Gọi là bội giáo nếu chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Và trong khoản số 1364, giáo luật phạt vạ tuyệt thông tức khắc người lạc giáo cũng như người bội giáo. Nói khác đi, người nào công khai chối bỏ một chân lý đức tin thì cũng phạm tội nặng như chối bỏ toàn bộ đức tin công giáo. Trên lý thuyết, người ta có thể phân biệt ranh giới giữa tội bội giáo và tội rối đạo một cách dễ dàng, nhưng trong đời sống thực tế, sự phân biệt hai thứ tội trên đây không luôn luôn là một việc dễ dàng, vì thực ra toàn thể mặc khải của Chúa không phải là một tập hợp các chân lý rời rạc đến độ người ta có thể tách biệt chúng một cách dễ dàng. Vì thế, khi một người chối bỏ một chân lý đức tin, thì họ cũng có thể đi tới chỗ chối bỏ toàn thể các chân lý khác. Ví dụ, một người chối bỏ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, thì họ cũng chối bỏ thiên tính của Chúa Con, và chối bỏ sự kiện giáo hội được Thiên Chúa thành lập và hướng dẫn, và như thế là họ chối bỏ toàn thể các chân lý nòng cốt trong đạo. Hoặc như trường hợp Lạc giáo Ambija vừa nói trên đây, họ chối bỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa thực, nên họ cũng phủ nhận Chúa Thánh Thần không phải là ngôi ba Thiên Chúa, và cho rằng Ngài chỉ là thủ lãnh các thiên thần mà thôi, và ở dưới Đức Giêsu. Thực tế là những người theo Lạc giáo Kata tìm cách loại trừ giáo hội hữu hình và phá hủy toàn thể các giáo huấn của giáo hội về mặt luân lý, tuy rằng họ vẫn tự nhận mình là người theo đạo Kitô.
Ngoài ra, chúng ta có thể nói thêm rằng tội rối đạo ngày nay không phải chỉ có dưới hình thức công khai chối bỏ một chân lý đức tin mà thôi, nhưng còn được biểu lộ qua một thái độ thù nghịch đối với đức tin một cách tự ý và đầy ý thức. Thái độ này trong thực tế đã tách rời người tín hữu khỏi tất cả hoặc một phần các chân lý đức tin mặc khải rồi. Nhà thần học Kurt Rahner, người Đức, gọi thứ tội rối đạo này là rối đạo ngấm ngầm, Heresie Cryptogame. Thứ rối đạo này không xuất hiện một cách công khai, nhưng âm thầm phá hủy đức tin và các chân lý trong đạo. Thái độ rối đạo cơ bản và ngấm ngầm này tuy không phải là công khai đi theo những chủ thuyết sai lầm, nhưng qua lối sống, người ta biểu lộ sự chống đối chân lý đã được lời Chúa mặc khải. Nguy cơ rối đạo ngấm ngầm này thường thấy trong nhiều lĩnh vực của đời sống luân lý. Vì trong lĩnh vực luân lý, trong quá khứ, giáo hội thường khi ít long trọng tuyên bố một giáo huấn nào khác với trường hợp các tín điều mà giáo hội nhiều lần long trọng định tín và dạy các tín hữu phải tin. Vì thế, trong lĩnh vực luân lý, người ta khó nhận ra ngay các lạc thuyết luân lý, và những lạc thuyết này có thể phát triển một cách ngấm ngầm mà ít người hay biết. Thêm vào đó, còn có sự kiện này là các nguyên tắc luân lý, mặc dù tự chúng rất rõ ràng, nhưng khi áp dụng vào thực tế, vào những trường hợp cụ thể, nhiều khi người ta khó tìm ra đâu là con đường đúng. Cuối cùng, cũng cần nhớ rằng, người tín hữu Kitô, đặc biệt là trong xã hội tục hóa ngày nay, thường chịu ảnh hưởng của nhiều trào lưu luân lý và phản luân lý đang lan tràn tại nhiều nơi. Nhiều khi một tín hữu phải cảnh giác lắm mới nhận ra được tính cách phản Kitô của những trào lưu luân lý đó. Một vài thí dụ cụ thể về những trào lưu này là quan niệm đồng hóa Kitô giáo với một chủ thuyết nhân bản cổ võ tình huynh đệ đại đồng giữa con người với nhau, mà quên đi chiều kích siêu nhiên giữa con người đối với Thiên Chúa, hoặc chủ thuyết quan niệm việc tìm kiếm hạnh phúc đời này như mục đích tối hậu của đời sống con người. Sự tuân theo những chủ thuyết trên đây bao hàm một thứ lạc giáo về luân lý.
Năm 1987, khi viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ lần thứ hai, nhiều lần Đức Thánh Cha John Paul II đã cảnh giác các tín hữu Công giáo tại đây đừng quan niệm các giáo huấn luân lý của Hội Thánh như khi người ta bước vào trong một siêu thị, chọn điều mình thích và bỏ những điều mình không thích. Chọn thi hành những giáo huấn luân lý hợp với sự thích của mình mà bỏ qua những giáo huấn đòi hỏi mình nhiều hy sinh và tự chế, nhất là trong lĩnh vực luân lý tính dục. Ngoài ra, tại một số nước Âu Mỹ ngày nay, cũng có một số tín hữu Công giáo tham gia phong trào gọi là pro-choice, ủng hộ phá thai như một quyền của phụ nữ, vì họ cho rằng việc giữ lại hay là hủy bỏ bào thai là một quyết định hoàn toàn riêng tư của phụ nữ. Do đó, phụ nữ có thể cắt bỏ bào thai hay là duy trì, tùy quyết định tự do của họ. Chủ trương như thế có nghĩa là các tín hữu ấy là những người lạc giáo, vì họ phủ nhận chân lý về tính chất thánh thiêng bất khả xâm phạm của sự sống con người, và chỉ một mình Thiên Chúa mới là chủ tể của sự sống con người mà thôi. Đứng trước tình trạng càng ngày lương tâm con người và xã hội ngày nay mất dần ý thức về tính chất vô luân của việc hủy diệt sinh mạng người vô tội, trong thông điệp tin mừng sự sống công bố năm 1995, Đức Thánh Cha John Paul II đã long trọng tuyên tín rằng, với quyền Chúa Kitô trao ban cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị, trong niềm hiệp thông với tất cả các giám mục của giáo hội Công giáo, tôi xác nhận rằng, trực tiếp và cố ý giết một nhân mạng vô tội luôn luôn là điều vô luân trầm trọng. Đạo lý này dựa trên luật bất thành văn mà mọi người khám phá được trong tâm hồn của mình dưới ánh sáng của lý trí, đã được Kinh Thánh tái khẳng định và được truyền thống của giáo hội thông truyền, và được hấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội tuyên dạy. Quyết định chủ ý tức là sự sống của một người vô tội luôn luôn là điều ác về mặt luân lý và không bao giờ có thể là điều hợp pháp, xét như nó là mục tiêu hoặc như là phương tiện để đạt tới một mục tiêu tốt. Thực vậy, hành động đó là một sự bất tuân phục nặng nề đối với luật luân lý, và hơn nữa, đó là sự không tuân phục chính Thiên Chúa, đấng là tác giả và là người bảo đảm luật luân lý đó. Không một điều gì hoặc một ai có thể cho phép người ta gây ra cái chết cho một người vô tội, một bào thai hoặc một phôi thai, một trẻ em hoặc một người lớn, người già, bệnh nhân nan y hoặc là đang hấp hối. Không ai có thể yêu cầu làm cử chỉ sát nhân đó cho mình hoặc cho người khác được ủy thác cho trách nhiệm của mình, và cũng không được đồng ý với biện pháp đó, dù là minh nhiên hay mặc nhiên. Không một quyền bính nào có thể áp đặt một cách hợp pháp hoặc cho phép giết người như vậy.
Thông điệp tin mừng sự sống của Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến phá thai như một tội ác kinh tởm. Ngài ghi nhận rằng nhiều người ngày nay không còn nhận thức tính chất trầm trọng của việc phá thai nữa. Ngài cũng tuyên tín như sau. Với quyền do Chúa Kitô ban cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị, trong niềm hiệp thông với các giám mục là những người đã nhiều lần lên án phá thai và đã trả lời trong cuộc tham khảo ý kiến nói trên đây, dù rằng ở rải rác các nơi trên thế giới, nhưng đã đồng thanh bày tỏ sự đồng ý với đạo lý này, tôi tuyên bố rằng trực tiếp phá thai, tức là nhắm phá thai như một mục đích hoặc như phương tiện, luôn luôn là một sự lỗi luật luân lý một cách nặng nề, vì đó là sự cố tình sát hại một con người vô tội. Đạo lý này dựa trên luật tự nhiên và lời Chúa được ghi chép. Đạo lý này đã được truyền thống của giáo hội truyền lại và được huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội tuyên dạy. Không một hoàn cảnh nào, không một mục tiêu nào, không một luật lệ nào trên trần thế có thể làm cho một hành vi tự nó là bất hợp pháp trở nên hợp pháp, bởi vì nó trái với luật Chúa được ghi khắc trong tâm hồn mọi người và có thể được lý trí nhận rõ và được giáo hội tuyên giảng.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 29 tháng 10 tới đây, chương trình tiếng Việt của Đài Vatican sẽ chỉ phát một lần vào ban sáng, từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam, và chương trình sẽ không được phát lại vào ban tối lúc 20 giờ 15 phút như thời gian trước đây. Xin quý thính giả lưu ý. Quý vị thính giả cũng có thể theo dõi tin tức và nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va, hoặc quý vị có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.